Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Thường Bất Khinh Bồ Tát trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tụng một phẩm kinh nói về một nhân cách hết sức đặc biệt ở trong Phật giáo, đó là vị Bồ Tát tên gọi Thường Bất Khinh. Trước khi đi vào cái hình ảnh của vị Bồ Tát này, tôi muốn kể cho quý vị một câu chuyện mà tôi từng kể trong đạo tràng này. Câu chuyện vốn của một nhà văn, một tu sĩ của Tây Phương. Ông tên gọi là Chóc Siêu, là một nhà văn lớn. Ông kể một câu chuyện rằng, một hôm có một tên sát nhân bị cả một cái lực lượng công an, cảnh sát, quân đội truy đuổi. Và cái tên sát nhân này đã trốn vào ở trong một tu viện. Khi vào ở trong cái tu viện đó, may mắn tên sát nhân gặp được một cái vị tu sĩ, mà cái ông tu sĩ này nhìn vào thì giống như khùng khùng điên điên. Ông tu sĩ đem cái tên sát nhân này giấu ở trong một cái thánh địa của tu viện, nơi mà không một ai được quyền đặt chân đến trừ vị tu viện trưởng. Lúc bây giờ quân đội, công an, cảnh sát bao vây cả cái tu viện đó, đi lục soát khắp nơi mà không tìm thấy cái tung tích của cái tên sát nhân này đâu hết. Bây giờ chỉ còn có một chỗ là cái thánh địa thiêng liêng nhất của tu viện này. Và cuối cùng, khi mà cái cửa thánh địa mở ra, người ta thấy cái tên sát nhân này đang ẩn trốn ở trong đó. Và người ta cũng biết ra rằng cái vị tu sĩ mà khùng khùng điên điên ở trong tu viện đó đã đem tên sát nhân giấu ở tại nơi đó. Lúc bây giờ vị tu viện trưởng mới kêu cái vị tu sĩ mà đã giấu tên sát nhân đó lên, mà bảo rằng tại sao ông dám đem một tên sát nhân tội phạm giấu ở nơi cái thánh địa thiêng liêng, nơi mà không một ai được đặt chân đến hết cả. Thì đây là cái câu trả lời của cái vị tu sĩ khùng điên. Vị tu sĩ khùng điên bảo rằng, thưa ngài, đó là bởi vì ngài chỉ nhìn thấy, các ngài chỉ nhìn thấy cái hình ảnh của một tên sát nhân ở nơi một con người. Còn tôi thì chỉ nhìn thấy cái hình ảnh một con người ở nơi tên sát nhân. Thưa quý vị, câu chuyện cảm động và cho ta thấy một cái nhìn rất khác biệt giữa thánh và phàm. Vì tu sĩ mà ta gọi là khùng điên ấy đã có cái nhìn của một bậc thánh, thấy cái gì? Thấy cái hình ảnh con người ở nơi tất cả mọi người, một cái thấy bình đẳng đối với tất cả mọi người. Dù là vua chúa cao sang đến đâu đi chăng nữa, dù là kẻ nghèo hèn đến đâu đi chăng nữa, dù là một kẻ tội phạm đầy mình đi chăng nữa, ông ta vẫn nhìn thấy ở đó cái hình ảnh của một con người, để không bao giờ khinh mạn kẻ đó hết cả. Còn chúng ta đi nhìn cái gì? Nhìn thấy kẻ cao sang thì mình tôn kính, nhìn thấy kẻ hèn hạ thì mình khinh bỉ, nhìn thấy cái kẻ hiền lương thì mình cung cung kính kính, nhìn thấy cái kẻ tội lỗi chất đầy thì mình chê bai, chửi bới, trách móc đủ thứ hết tất cả. Cái nhìn của mình, thưa quý vị, đó là cái nhìn phân biệt. Vì cái nhìn phân biệt cho nên mình thấy thế giới này ngổn ngang biết bao nhiêu. Kẻ giàu người nghèo, kẻ đẹp người xấu, kẻ đáng trọng, kẻ đáng khinh, đủ thứ hết tất cả. Và cũng vì vậy mà cái tâm của mình nó sinh ra đủ thứ phân biệt. Vì tâm phân biệt, nhìn thấy ngổn ngang đủ thứ khác biệt với nhau. Còn trong con mắt của Bậc Thánh, nhìn thấy cái gì? Dù có một con người tội lỗi đến đâu, ông ta vẫn nhìn thấy được cái nhân bản ở cái con người đó, cái nhân tính ở cái con người. Nhìn đó, thưa quý vị, không phải dễ dàng đâu. Phải là một Bậc Thánh mới có thể có được cái nhìn như vậy đối với tất cả mọi người. Và được một cái nhìn như vậy đã là quý biết bao nhiêu. Và trở lại đấy, câu chuyện của Ngài Thường Bất Kinh, Ngài nhìn thấy cái gì ở cái con người? Ngài nhìn thấy cái gì ở những người mà hay chọc ghẹo Ngài, đánh đập Ngài, chửi mắng Ngài? Ngài nhìn thấy gì ở những vị tu sĩ tăng thượng mạng? Thưa quý vị, Ngài không nhìn thấy đó là ông tu sĩ tăng thượng mạng. Ngài không nhìn thấy đó là cái người đã hành hạ mình, chửi bới mình, mắng nhiếc mình. Không. Ngài nhìn thấy ở nó tất cả đều là những vị Phật tương lai hết tất cả. Và đối với bất cứ ai, Ngài cũng chắp tay cúi đầu mà bảo rằng: tôi không dám khinh Ngài đâu, bởi vì Ngài là vị Phật sau này. Nhìn thấy ai cũng thấy đó là một vị Phật. Đó là cái nhìn tuyệt vời ở trong Phật giáo. Không dễ để có một cái nhìn như vậy đâu quý vị. Nhìn thấy ở đó một người tu hành hình ảnh một vị Phật, cái đó ai có thể nhìn được? Nhưng mà nhìn thấy được một vị Phật ở nơi một người hư hỏng, một người tệ hại, một kẻ tội lỗi, nhìn thấy được như vậy đâu dễ dàng đâu quý vị. Cho nên Bồ Tát nhìn đâu cũng thấy đó là cha mẹ của mình. Nhìn con sâu con kiến cũng thấy đó là cha mẹ của mình. Bồ Tát Bậc Giác Ngộ nhìn thấy ở nơi đâu, như Ngài Thường Bất Kinh ở đây, cũng thấy đó là một vị Phật hết tất cả. Bởi vì như Kinh Pháp Hoa dạy, tất cả đều có phẩm chất của một vị Phật ở trong tâm mình hết. Tất cả đều có một vị Phật ở nơi mình, chỉ bởi vì mình u mê mà không hay không biết thôi. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới là cái kinh để mở ra cánh cửa, đưa tất cả con người trở về để tìm lại vị Phật ở nơi chính mình đó. Và câu chuyện của Ngài Thường Bất Thính, gặp ai cũng chắp tay, cũng cúi đầu và bảo rằng: tôi không dám khinh Ngài, bởi vì Ngài là một vị Phật. Ngài đi trên con đường của Bồ Tát Đạo rồi sẽ thành Phật. Có được cái nhìn như Ngài Thường Bất Kinh đó là một cái nhìn siêu tuyệt ở trong Phật giáo. Không chỉ nhìn thấy ở nó một con người dù tội lỗi là một con người, mà còn nhìn thấy ở đó một con người tội lỗi là một vị Phật. Cái đó mới là cái vượt lên trên tất cả cái tầm nhìn của thế gian này. Thấy ai cũng là Phật hết cả, thấy ai cũng là cha mẹ của mình hết cả. Ai mà thấy được cái đó thì làm sao còn có cái tấm khinh mạng kẻ này, khinh mạng kẻ kia nữa đâu quý vị. Và đó mới đúng nghĩa là cái nhìn bình đẳng ở trong đạo của Phật. Bình đẳng bởi vì thấy ai cũng có Phật tánh, ai cũng có Phật tâm. Đúng, anh có thể là một kẻ say sưa rượu chè hôm nay, nhưng mà cái vị Phật trong anh vẫn còn đó nguyên vẹn. Anh có thể là một người tội nhân đang ở trong chỗ ngục tù, nhưng anh vẫn là một vị Phật ở đó. Anh có thể là một kẻ phá làng phá xóm, nhưng mà ở nơi anh vẫn có phẩm chất một vị Phật ở nơi đó. Chỉ tội một điều, mình không hay không biết, anh chẳng biết chẳng hay, cho nên cứ đuổi theo cái tham sân dục vọng mà sống, mà không biết quay đầu trở lại với cái vị Phật đã có sẵn ở đất con người của mình. Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát gặp ai cũng chắp tay cúi đầu lễ lạy, chính để nhắc nhở cho tất cả mọi người hãy trở về với cái vị Phật ở đất con người của mình đó quý vị. Như chúng ta biết, tất cả các vị Bồ Tát đều tu lục độ vạn hạnh hết cả. Và các ngài lấy chúng sanh làm cái chỗ để mình tu hành. Tu cái gì? Tu lục độ vạn hạnh là gì đấy? Đó là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ. Tất cả các vị Bồ Tát đều đi qua cái con đường của lục độ để thành tựu cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Con đường của lục độ ấy, thưa quý vị, nó không phải ở trên trời cao, cũng không phải ở trên núi sâu. Con đường lục độ ấy nó nằm ngay giữa lòng thế gian điên đảo đầy khổ sinh thảm tự này đấy. Con đường đó không xa với chúng ta đâu, con đường đó nằm ngay trước mắt chúng ta, con đường đó nằm ngay giữa cuộc đời này, chứ không phải là ở một thế giới nào xa xôi khác hết cả quý vị. Mình cũng học hỏi để có trí tuệ, Bồ Tát cũng học hỏi để có trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ của mình là cái trí tuệ ít nhiều nó vẫn còn phân biệt cao thấp đủ thừa. Cái trí tuệ của mình vẫn là cái trí tuệ có chướng ngại, chứ không phải không có chướng ngại. Còn Bồ Tát, trí tuệ của Bồ Tát là trí tuệ không chướng ngại. Trí tuệ của Bồ Tát nhìn thấy rõ cái vô thường vô ngã, cho nên Bồ Tát không bị chướng ngại bởi bất cứ một pháp nào hết cả. Mình thì miệng nói vô thường, miệng nói vô ngã, nhưng mà rồi ai đụng tới mình, ai nói xấu mình thì tam bành lục tặc trỗi dậy. Cho nên cái trí tuệ của mình, thưa quý vị, nó chỉ là một chút mấp mẻ cái trí tuệ của Phật giáo, còn ra thì chỉ là cái trí thức phân biệt đạo điên của thế gian này mà thôi. Bồ Tát hành lục độ giữa thế gian như thế, cái con đường để mà thành tựu nhẫn nhục tinh tấn trì giới bố thí thiền định trí tuệ, con đường đó thưa quý vị không phải ở đâu xa hết, con đường đó nằm ngay giữa cuộc đời này. Mình đâu nhẫn nhục với ai, đâu cần nhẫn nhục với bậc thánh bậc Phật đâu, mình nhẫn nhục với những chướng ngại ở trong cuộc đời, những đủ thứ kẻ thương ghét mình đấy. Mình trì giới không phải là ở một chỗ mà trì giới, mình đi ra giữa đời với bao nhiêu va chạm, bao nhiêu cảm dỗ, bao nhiêu thị phi, mà mình vẫn giữ tâm mình thanh tịnh, giữ hành động lời nói của mình thanh tịnh, trì giới như thế. Bồ Tát đi vào đời mà thực hiện tất cả những cái công phu thiền định, công phu của trí tuệ, không phải thiền định ở trên núi cao, không phải thiền định ở trong một phòng đóng kín cửa, không. Bồ Tát thiền định ngay giữa chờ đời ồn ào huyên náo mà tâm Bồ Tát vẫn yên tĩnh như thế. Bồ Tát học trí tuệ ở đâu? Cũng là học trí tuệ giữa cuộc đời. Mình thì nhiều khi sống giữa cuộc đời mà không chịu học trí tuệ ở đời. Giáo lý của Phật dạy vô thường, giáo lý của Phật dạy vô ngã, và cái vô thường vô ngã đó phải được chứng nghiệm ngay ở trong cuộc sống hàng ngày của mình đấy. Có cái gì không vô thường đâu quý vị, có cái gì mà không phải là vô ngã đâu. Tất cả đều nhân duyên giả hợp mà có, cho nên tất cả đều biến hoại, cho nên tất cả đều không có một cái từ ngã riêng khác nào hết cả. Bồ Tát chứng nhập cái trí tuệ đó ngay giữa cuộc đời, ngay giữa những va chạm với cái đời sống xấu tốt thị phi điên đạo này đấy. Bồ Tát sống như vậy, Bồ Tát Thường Bất Kính Bồ Tát cũng sống như vậy. Nhưng ở nơi đây ta thấy gì? Bồ Tát tu như vậy đó để cuối cùng mới thành Phật. Nhưng mà còn Ngài Thường Bất Kính Bồ Tát, Ngài không tu như cái cải mình thấy đó, mà Ngài chỉ tu duy nhất một việc thôi. Mà cái việc này quý vị nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng làm được ư? Đó là gặp ai Ngài cũng chắp tay cúi đầu cung kính và bảo tôi không dám khinh Ngài đâu, bởi vì Ngài là Phật, Ngài là vị Phật sẽ thật. Ngài chỉ làm mỗi một việc như vậy, và nhờ làm một việc như vậy mà sau này Ngài đã thành Phật, hiểu là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đức Bổn Sư của chúng ta đó. Nhưng mà thưa quý vị, một hành đó không thôi, Nhưng mà chính cái hành đó mà thành tựu tất cả lục đồ vàng hành của Bồ Tát cũng đều nằm trong đó hết cả. Quý vị coi lại đi, tôi không dám khinh Ngài đâu, bởi vì Ngài là vị Phật. Có cái bố thí nào cao hơn là đem một vị Phật mà bố thí cho mình quý vị? Có cái bố thí nào cao hơn là chỉ bày cho mình thấy được cái vị Phật nằm ngay đến con người của mình? Cái bố thí đó mới là bố thí vượt trên tất cả mọi cái bố thí của thế gian. Đối với một kẻ tội lỗi mà vẫn bảo rằng con là một vị Phật, con có tất cả một vị Phật ở nơi đó, hãy khám phá vị Phật với con đi, đó là cái bố thí quý hơn tất cả. Ai chửi, ai bởi, ai mắng, ai giết, ai cười nhạo đủ thứ cả, Ngài thường bất kính vẫn an nhiên tự tại, còn có cái nhẫn nhục nào hơn như thế quý vị? Ngài chỉ nói một câu như vậy thôi, thân Ngài, miệng Ngài, ý của Ngài không hề loạn động một chút nào, có ai trì giới hơn Ngài nữa đâu quý vị. Một câu nói chứa hết tất cả sự thanh tịnh của thế giới này, còn có cái thanh tịnh nào hơn, cái công đức trì giới nào hơn? Thì công đức của Ngài thường bất kinh Bồ Tát chỉ với một câu nói cúi đầu trước mọi người như thế. Tinh tấn, có ai tinh tấn được như Ngài đâu? Mình mà mới mở miệng khuyên người ta mà người ta chửi lại một cái là mình tức cũng chửi lại, chứ đâu có ngồi yên như vậy đâu quý vị. Còn Bồ Tát thường bất kinh không, ai chửi, ai mắng, ai gì đi nữa, dù trong gai tệ đâu, dù khó khăn tệ đâu, Ngài cũng một lòng cúi đầu mà bảo tôi không dám khinh Ngài. Còn có ai tinh tấn hơn Bồ Tát thường bất kinh như vậy? Rồi thiền định, ai chửi, ai bởi, ai mắng, ai nhiệt, ai đánh đập Ngài chăng nữa, tâm của Ngài vẫn không hề mảy may khởi lên một chút đồng niệm nào hết cả. Chỉ duy nhất một câu nói, tôi không dám khinh Ngài, bởi vì Ngài là vị Phật, bởi vì Ngài là vị Phật sẽ thành. Có cái thiền định nào như Bồ Tát thường bất kính nữa đâu. Và rồi trí tuệ, làm sao để nhìn được rằng ở nơi tất cả mọi người đều có Phật tánh? Phải là bậc có trí tuệ mới thấu suốt được điều đó quý vị. Cái trí tuệ không phân biệt, cái trí tuệ mà nhìn thấy được một vị Phật ở nơi một chúng sanh, đó là cái trí tuệ cao hơn tất cả mọi trí tuệ. Có cái trí tuệ nào bằng trí tuệ của Ngài thường bất kinh Bồ Tát ở đó đâu? Phải thấy được tất cả chúng sanh có Phật ở đó, thấy được ở nó một tên tội lỗi đầy đầu vẫn có đó một vị Phật, phải có cái trí tuệ mới thấy được điều đó. Và đó chính là cái hành Bồ Tát của Ngài thường bất kinh. Cho nên ở nơi một cái hành động rất chẳng gì, chắp tay cúi đầu trước tất cả mọi người mà bảo rằng thưa Ngài, tôi không dám khinh Ngài đâu, bởi vì Ngài là vị Phật. Một hành động đó, một lời nói đó chứa đựng tất cả lục đồ vàng hành của Bồ Tát ở đó quý vị. Mong rằng thưa quý vị, trong cuộc đời này mỗi người hãy lập cho mình một cái hành như vậy đi. Hãy học Ngài thường bất kính Bồ Tát để nguyện đừng bao giờ khinh dễ ai hết. Để nguyện đối với tất cả mọi người, dù kẻ đó có xấu xa tệ hại đến đâu, mình cũng không bao giờ đánh mất cái niềm tôn kính đối với kẻ đó đi. Với bất cứ ai cũng đem tâm kính trọng, bình đẳng mà đối xử hết tất cả. Học được kẻ đó là mình đang đi trên con đường của Bồ Tát thường bất kinh đó quý vị. Ai là người học được kẻ đó? Người đó xứng đáng là đệ tử của Đức Bổn Sư. Bởi vì Ngài thường bất kính Bồ Tát chính là tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và mong rằng tất cả chúng ta, mình không học được nhiều thì cũng học được một ít ở nơi kỳ hình ảnh, ở nơi kỳ hành trạng, ở nơi kỳ tâm hồn của Ngài thường bất kính Bồ Tát, để mình ít nhất chưa đủ cái nhìn mà thấy ai cũng là Phật, thì tối thiểu cũng đừng bao giờ sanh cái tâm ghét bỏ, khinh mạng để mà mình chà đạp bất cứ một ai ở trong cuộc đời này. Được như vậy cũng là ơn ích vô cùng. Xin cảm ơn tất cả đại chúng.
Trước khi chấm dứt cái pháp thoại này, xin quý vị cho xin thông báo mấy điều. Ngày thứ bảy tới, là cái ngày trong truyền thống sinh hoạt tu học của chùa, đó là ngày thọ bạc quan trai giới, ngày tu học cho các hàng Phật tử. Mình muốn gieo cái hạt giống giải thoát giác ngộ cho cái đời sống của mình, thì Phật mới chế ra cái giới gọi là bạc quan trai giới. Cái chữ quan có nghĩa là khép lại cái cánh cửa. Tám giới mà có thể khép lại cánh cửa. Cửa gì? Khép cánh cửa của địa ngục để mở ra cánh cửa của niết bàn, của an lạc. Cho nên đó là cái ngày mà Phật tử tại gia đến để mà sống cuộc đời mình trong một ngày thôi, người mấy tiếng đồng hồ, theo tám giới, để lấy cái đó mà khép cửa địa ngục, mà mở cửa an lạc niết bàn. Thì trong truyền thống sinh hoạt của chùa, ngày thứ bảy đầu tháng là ngày tu bạc quan trai giới, ngày thọ bạc quan trai giới. Xin mời tất cả quý vị, già trẻ lớn bé, mình có thể cùng về để tham dự một ngày thọ bạc quan trai giới từ 9 giờ sáng bắt đầu truyền giới và sẽ chấm dứt lúc 6 giờ chiều. Thầy mời mấy cái người trẻ đi tu này, tu một ngày thôi, chỉ về chùa để mà mình tìm lại cái niềm bình an ở trong tâm hồn của mình. Rồi sau đó mình về nhà đem cái niềm bình an đó ban tặng cho chồng, cho con của mình, cho vợ của mình. Cho nên cái ngày thọ bạc quan trai giới thứ bảy tới đây, xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Lạy người, tôi không dám khinh suất các người, vì nhân gian trước sau các người sẽ thành Phật. Lạy người, tôi không dám khinh suất các người, vì nhân duyên trước
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trời cho đám mưa rơi, chắp tay lạy đất cho mầm cây tươi, chắp tay lạy nước cho mát cõi người, chắp tay lạy người, chắp tay lạy trời, chắp tay lạy rồi lạy mãi không thôi, tay lạy nữa,
vời, đâu không là Phật, đâu chẳng là trời, đâu không là Phật, đâu chẳng là trời.